Kiếm đạo độc tôn, chương 334. Ta có tư cách không? Góc truyện audio.com. Chợt hắn lại nghĩ đến một vấn đề, huyết ma chiến trường này tuyệt đối là một địa phương gạt người, lưỡng tử nhất sinh chỉ sợ là cách nghĩ lạc quan. Nhưng người có vận khí tốt được truyền tống ra ngoài từ cửa đá thì còn được, chứ nếu mà không tìm được cửa đá truyền tống, cường giả nhân loại đi vào kháng ma bảo lũy sẽ bị vây lại ở đây rất lâu. Tốt tốt, đa tạ công tử. Thiếu phụ vội vàng thu đồ ăn lại, cao hứng gật đầu. Không gian bên trong kháng ma bảo lũy rất lớn, nói nó lớn cũng không phải là nói tầng một lớn, kỳ thật kháng ma bảo lũy là một cái hình trụ lớn, đứng ở phía cuối của trung ương tầng một có thể thấy được tầng 2, tầng 3, và tầng cao nhất tầng 4. Mỗi hành lang biên giới của một tầng đều bị lan can kim loại vây quanh, cho nên dùng một cái hình trụ lớn chính là để chỉ toàn bộ không gian của kháng ma bảo lũy có hình dáng như vậy. Nói đến kháng ma bảo lũy, không thể không nói một chút lai lịch của huyết ma chiến trường. Kỳ thật huyết ma chiến trường là một mảnh không gian bị người ta xé rách, thời gian tồn tại đã khá lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ. Đi trên mặt đất bằng kim loại của tầng một, thiếu phụ vì Diệp Trần tự thuật lại. Diệp Trần kinh ngạc một phiến không gian bị người xé rách. Theo hắn biết chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có thể xé rách không gian, thế nhưng chỉ là xé rách không gian thôi, không có khả năng kéo cả một phiến không gian xuống. Đừng nói là vương giả sinh tử cảnh bình thường, cho dù hư hoàng cũng không thể nào làm được, không, chênh lệch cũng không phải chỉ có vậy, phải nói là 100 hư hoàng cũng không làm được, đây đã là thủ đoạn siêu thoát sinh tử cảnh rồi. Phải biết rằng huyết ma chiến trường không nhỏ hơn quốc gia trung đẳng bao nhiêu cả, người có thể phá hư nó, nhưng không có khả năng bóc cả không gian vốn có của nó ra được. Có thể khẳng định thế giới trước và sau thời đại thượng cổ rất không giống nhau, ít nhất là cấp độ cường giả không giống với lúc trước. Thời đại thượng cổ cường đại hơn so vương giả sinh tử cảnh chỗ nào cũng có, nhưng sau thời đại thượng cổ thì chân linh đại lục lấy vương giả sinh tử cảnh vi tôn, không có khả năng có tồn tại vượt ngoài sinh tử cảnh được. Thiếu phụ tiếp tục nói, cái kháng ma bảo lũy này chính là được bắt đầu kiến tạo từ khi đó, là căn cứ để nhân loại đối kháng với huyết ma. Về phần màn hào quang bên ngoài kháng ma bảo lũy chính là màn hào quang cấp bậc sinh tử cảnh, dùng để ngăn cản thượng vị huyết ma quả thật là đại tài tiểu dụng, hoàn toàn không lo lắng nó sẽ tan vỡ, vấn đề cung cấp năng lượng cũng không cần phải lo lắng, tựa hồ nó có thể tự động hấp thu lực lượng, chưa từng suy yếu lần nào cả. Màn hào quang cấp bậc sinh tử cảnh thật đúng là xa xỉ. Diệp Trần âm thầm cắn lưỡi, nếu như dùng màn hào quang này để bao phủ trên không Lưu Vân Tông và Diệp gia, thì dưới sinh tử cảnh không ai có thể tiến vào cả, vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể phá được, không thể nghi ngờ chính là một thủ đoạn bảo đảm an toàn khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên cái này thuần túy chỉ là tưởng tượng thôi, ai có thể rời màn hào quang này hoặc là kháng ma bảo lũy ra thế giới bên ngoài chứ? Thiếu phụ chỉ vào gian phòng ở tầng 1 nói. Kháng ma bảo lũy là luận thực lực để phân phối phòng, thực lực thấp nhất chỉ có thể ở lại tầng 1 chính là. Góc truyện audio.com, cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đấy, tầng thứ 2 là phòng cho cường giả tinh cực cảnh trung kỳ ở lại, tầng thứ 3 là tinh cực cảnh hậu kỳ, tầng thứ 4 là cường giả tinh cực cảnh đính tiêm. Bất quá huyết ma chiến trường có đến 3 cái kháng ma bảo lũy, cường giả tinh cực cảnh chưa hẳn có nhiều như vậy, cho nên có rất nhiều gian phòng để không cần phải lo việc không có nơi nào ở lại. Diệp Trần hỏi, việc luận thực lực để phân phối gian phòng được hiểu thế nào? Thiếu phụ cười cười, nếu như ngươi cho rằng thực lực của mình đủ mạnh, có thể đi tầng 2, việc đó hoàn toàn có thể. Chỉ là nếu thật sự mạnh thì cũng thôi, nhưng nếu giả bộ thì sẽ bị đánh xuống dưới, mất hết mặt mũi, cho nên dưới tình huống bình thường thì không có người nào tự xưng là trang hảo hán, leo lên trên đó cả. Thế thật có ý tứ. Diệp Trần sờ cằm, xem chừng thì mình đi tầng 3 cũng không có vấn đề gì, trừ phi là nguyên một đám người ở tầng 3 đều không đặt thi quỷ đạo nhân và kim hoàng đạo nhân vào mắt. Còn tầng 4 sao, mình miễn cưỡng có chút tư cách ở đó. Đầu, ngay lúc thiếu phụ giới thiệu cho Diệp Trần một chút sự tình của kháng ma bảo lũy, từ tầng 3 đột nhiên có một người rơi xuống, trùng điệp nện lên mặt đất. Hừ, thực lực không đủ còn muốn ở tại tầng 3, muốn chết. Ở lan can tầng 3, một tên trung niên đại hán để râu quai nón thần sắc lãnh khốc. Hống, nam nhân rơi xuống mặt đất kim loại nhổ ra một búng máu tươi, hắn đứng người lên, xám xịt chạy đi, sắc mặt đỏ bừng. Quên nói cho ngươi biết, thiếu phụ bỗng nhiên nói, ở trong các gian phòng của kháng ma bảo lũy có hiệu quả gia tốc tu luyện. Tầng 1 yếu nhất, tầng 4 mạnh nhất, cho nên những cường giả ở ngoài tầng 2 không cho phép có người nào lên cả, nếu lên thì nhẹ sẽ đánh ngươi xuống, còn nặng thì có khi giết ngươi cũng nên. Cũng may mọi người ở trong kháng ma bảo lũy cũng coi như là có quy củ, chuyện giết người rất ít khi xảy ra, dù sao làm vậy cũng sẽ khiến cho nhiều người tức giận, cường giả tinh cực cảnh có thực lực cường đại cũng có khả năng bị vây công đến chết, loại chuyện này không phải chưa từng phát sinh qua. Diệp Trần gật đầu, chiến lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu có hơn 10 cường giả tinh cực cảnh trung kỳ vây công hắn thì có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mất. Tốt rồi, đa tạ ngươi nói cho ta biết những chuyện này, ta muốn tìm một gian phòng để nghỉ ngơi một chút. Nên biết cũng đã biết rồi, Diệp Trần định trước tiên nghỉ ngơi, điều dưỡng trạng thái và thân thế thoáng một chút. Thiếu Phụ cười nói, ta ở tại tầng 1 phòng số 96, gian phòng bên cạnh vừa vặn không có người, nếu không thì ngươi qua đó ở đi. Đúng rồi, ta gọi Tô Lan, không biết ngươi gọi là gì. Theo Tô Lan thấy, từ chấn động chân nguyên trên người Diệp Trần thì là cấp bậc tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ có thể ở tại tầng 1 thôi. Diệp Trần, ta định đi lên đó. Diệp Trần chỉ tầng 3. Tô Lan không thấy rõ, cho rằng Diệp Trần chỉ 2 tầng, cau mày nói. Hiệu quả tu luyện của gian phòng ở tầng 2 tuy rằng tốt thế nhưng ngươi. Dưới tình huống bình thường, cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong rất khó chiến thắng được cường giả tinh cực cảnh trung kỳ, bất kể là tổng sản lượng hay là chất lượng chân nguyên đều kém hơn rất nhiều. Diệp Trần cũng không giải thích gì cả, cất bước hướng đến cầu. gocchuyenaudio.com, thang, ai, cẩn thận một chút, Tô Lan lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Vẫn còn hơi trẻ một chút, nghe con mới đẻ không sợ cọp, đẳng cấp càng cao thì khả năng vượt cấp khiêu chiến càng thấp. Lúc trước khi nàng bước vào tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong không phải là không nghĩ đến chuyện lên tầng 2 nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi xuống dưới. Ở cầu thang lầu 2, một ít cường giả tinh cực cảnh trung kỳ nhìn thấy Diệp Trần thì thoáng kinh ngạc một chút, bất quá ngược lại không có cử động gì quá kích cả. Chuyện cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong đánh bại cường giả tinh cực cảnh trung kỳ đã từng có qua, trước khi không biết được thực lực chân thật của Diệp Trần, sẽ không ai hành động thiếu suy nghĩ cả. Thời gian qua đi, là trùng hay là long tự có kết quả thôi. Nhưng khiến bọn hắn khiếp sợ chính là Diệp Trần cũng không có lưu lại ở tầng 2 mà là tiếp tục hướng lên tầng 3. Hắn điên rồi sao, tầng 3 chính là chỗ ở của cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ, ngay cả ta cũng không dám đi lên, hắn chỉ là một cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vừa đi lên đã bị người ném xuống rồi, chả có chuyện tình cảm gì để nói cả. Có lẽ hắn không biết quy củ của kháng ma bảo lũy, lúc trước khi chúng ta đến đây chẳng phải cũng bị người ném đi đấy sao? Hắc hắc, cứ để cho hắn chịu chút khổ sở đi. Cường giả tầng 2 đều chờ đợi để chế giễu hắn. Tầng 1 có không ít người trợn mắt há mồm, trong đó có cả Tô Lan vẫn còn chưa rời khỏi. Nàng há to mồm, nội tâm cười khổ, ta nói nhiều như vậy, hắn không để vào tai chút nào sao? Hoặc là hắn có lực lượng nào khác, kháng ma bảo lũy toàn bộ đều được chế tạo từ kim loại, đi ở phía trên, phát ra tiếng kim loại trong vắt. Đã đến tầng 3, Diệp Trần dừng bước lại, nhìn xung quanh một lượt. Nếu có người ở trong phòng thì bảo thạch khảm nạm ở trước cửa phòng sẽ sáng lên, bảo thạch không sáng thì đại biểu là không có người ở ân. Nơi này có một cái phòng trống. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Diệp Trần đi đến phòng số 12 của tầng 3. Tiểu tử, ai bảo ngươi lên đấy? Trước cửa gian phòng số 10 có trung niên đại hán râu quai nón lúc nãy đang đứng đấy, hai tay hắn khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Nguồn, Diệp Trần không sợ khí thế của đối phương. Quy củ của kháng ma bảo lũy không phải chính là căn cứ thực lực của bản thân để chọn phòng sao? Thực lực của ta đủ để ở lại tầng 3. Thực lực của người đủ để ở lại tầng 3. Đại hán râu quai nón như nghe được chuyện gì buồn cười nên cười lên ha hà, hàm răng trắng noãn xâm lãnh hiện ra hàn quang. Cho ngươi một cơ hội, lăn xuống đi, nếu không ta sẽ tự mình ném ngươi xuống dưới. Vậy sao, ngươi xác định là thế? Thanh âm của Diệp Trần trở nên lạnh lùng, thanh liên chân nguyên hung mãnh bộc phát, nương theo đó còn có cả kiếm ý đã tiếp cận đại thành, hư không dường như cũng đang run rẩy. Ba ba ba, đại hán râu quai nón lui về sau 3 bước. Thanh liên chân nguyên của Diệp Trần phẩm chất rất cao, nhưng đây cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác hít thở không thông, đây tuyệt đối là kiếm ý đã ngoài 9 thành, không, là kiếm ý đã tiếp cận đại thành mới phải. Hắn không phải chưa từng tiếp xúc qua kiếm khách tinh cực cảnh đính tiêm, ví dụ như huyết kiếm khách chính là một tồn tại cực kỳ cường hãn, nhưng uy năng kiếm ý của huyết kiếm khách vẫn không. gocchuyenaudio.com, thể sánh với đối phương được, nếu như nói huyết kiếm khách là mang đến cho hắn cảm giác sóng cả mãnh liệt như thủy triều thì Diệp Trần là sóng to gió lớn, tâm thần bị áp chế không thể nào thở nổi. Ta có tư cách không? Diệp Trần lạnh lùng nhìn đối phương, đại hán râu quai nón thở hắt ra một hơi, nói. Có, là ta mắt mũi vụng về rồi. Vậy tốt, Diệp Trần không phải là loại người không có việc thì đi gây sự, hắn không muốn làm gì đại hán râu quai nón cả. Hắn đi sát qua bên người đối phương, tiến vào trong phòng số 12. Một đời tuổi trẻ đáng sợ, kiếm khách đáng sợ, đợi đến khi Diệp Trần biến mất trong tầm mắt, đại hán râu quai nón xoa mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt vừa rồi hắn vậy mà có một loại ảo giác đã tiếp cận tử vong, cũng may là chưa có làm ra cử động gì quá kịch liệt, nếu không thì hắn cũng không dám cam đoan đối phương có thể ra tay giết mình hay không nữa. Người tiến vào trong huyết ma chiến trường, không một ai là thiện nam tín nữ cả. Đây là kiềm ý, ngay cả cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ bị dọa cho sợ. Vẻ mặt Tô Lan không dám tin, vừa bắt đầu nàng cho rằng Diệp Trần chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi vận khí tương đối tốt, không có bị huyết ma cắn nuốt sạch còn sống đi vào kháng ma bảo lũy thôi. Nhưng không thể tưởng tượng được mình hoàn toàn nhầm lẫn rồi, đối phương nào phải là người trẻ tuổi bình thường chứ, ẩn chứa năng lượng to lớn thật vượt ngoài dự kiến của nàng. Nói không chừng hắn có năng lực ly khai huyết ma chiến trường cũng nên, nhìn xem một chút đã. Tâm tình Tô Lan kích động, nói thầm. Ở đâu ra kiếm khách trẻ tuổi như thế, sao ta lại chưa nghe qua lần nào, cổ kiếm ý này so kiếm khách tinh cực cảnh đính tiêm còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Đúng vậy, chúng ta đều đã nhìn lầm rồi. Nếu như tu vi cao hơn một chút, không phải là không có hy vọng tiến vào tầng 4. Mọi người chú ý đến một màn này nhao nhao nghị luận. Đóng cửa phòng, Diệp Trần đánh giá một chút, phát hiện gian phòng ở tầng 3 rất lớn, các phương tiện đều đầy đủ cả, còn có một phòng tu luyện độc lập nữa. Đi đến phía trước sân thượng độc lập, Diệp Trần đứng ở trên đó có thể bao quát toàn bộ tình cảnh bên ngoài kháng ma bảo lũy, không ít cường giả nhân loại ra ra vào vào cùng chiến đấu với huyết ma. Thực lực vi tôn, nơi nào cũng có thể chứng kiến cả, huyết ma chiến trường là một địa phương không tệ, vậy thì ở chỗ này tu luyện đến cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ đi. Tu luyện ở trong phòng tu luyện đỉnh giai của Vũ Thành một tháng, chân nguyên của Diệp Trần đã tích lũy đến cực hạn, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá, hắn tin tưởng bản thân áp lực cũng đủ lớn, việc đột phá sẽ không khó khăn lắm. Chỉ sợ là không có áp lực gì, vậy thì việc tu luyện chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi rồi. Cách chương.